Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca
Nay chúng ta học tiếp về cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Thì hôm nay chúng ta học qua cái bài thứ 10, tức là lục căn khó nhiếp. Lục căn là chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Phạm vi của lục căn bất quá ở trên phạm vi thân này, sao lại nói là khó nhiếp? Tức là ở đây chúng ta thấy, tức là thiền sư Lai Quả dạy, tức là lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý rất là khó nhiếp phục. Đó, bây giờ quý thầy thấy mình thấy khó nhiếp phục không? Chẳng hạn như mắt cái mình thấy sắc, tức là mình chạy theo. Tai tức là mình nghe tiếng mình chạy theo. Mũi ngửi mùi cái mình chạy theo. Giống như mà vua Trần Thái Tông vậy đó. Tức là sở dĩ mà chúng sanh luân hồi trong ba nẻo sáu đường, hay nói khác hơn là tức là có nghĩa là chúng ta trồi lên lặn xuống là bởi vì chúng ta chạy theo sáu trần, tức là chúng ta không có nhiếp phục được. Ở đây quý thầy nào thuộc cái bài kệ bốn núi của vua Trần Thái Tông không? Hoặc nói khác hơn là trong cái bài kệ của vua Trần Thái Tông, ai thuộc không? Mũi đắm mũi gì? Mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Tức là sở dĩ mà trong kinh Pháp Hoa có diễn tả có một chàng cùng tử, tức là lang thang nghèo cùng khốn khổ, bởi vì càng xa quê hương, tức là một cái chàng cùng tử tha phương. Đức Phật diễn tả một hình ảnh một chàng cùng tử, thì sở dĩ mà chúng ta lang thang mãi vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý dính mắt sáu trần. Nhưng mà ở đây thiền sư Lai Quả dạy là tại sao khó nhiếp. Nếu mà chúng ta thấy là chẳng hạn như kêu mình dời núi lấp biển rất là khó, còn đằng này mắt, tai, mũi, lưỡi ở đâu? Nằm trên thân mình, mà nằm ở trên thân mình tại sao khó nhiếp? Đó, ở đây tức là đặt một dấu hỏi. Tức là thiền sư Lai Quả đặt cho chúng ta một dấu hỏi. Nếu mà mắt, tai, mũi, lưỡi ở bên ngoài á, phải không, thì khó thật. Nhưng mà đằng này á, mắt, tai, mũi, lưỡi trên mình, đúng không? Chẳng hạn như quý thầy coi kinh Pháp Cú, có một chú tiểu. Chú tiểu gì? Chú tiểu nhớ không? Có một chú tiểu đi với thầy Bổn Sư, tức là ngài Sáu Lợi Phất, tức là Suddhaputta đó. Trên đường đi, ngài thấy một người vót mũi tên. Nhớ chú tiểu đó không? Vót cái mũi tên, thì chú nghĩ mũi tên á là bên ngoài, mà phải theo ý muốn của người ta. Tức là cái mũi tên này muốn cong hoặc là muốn thẳng là phải theo ý cái ông thợ, phải không? Còn đằng này cái tâm mình á là của mình, tại sao mình uốn nắn nó? Đó, rồi đi một đoạn đường, chú thấy người ta dẫn nước từ một cái con sông rất là lớn dẫn vào đám ruộng, mà dẫn nước bằng cái gì? Bằng một cái máng nước, mà nước á là cũng phải theo sự điều phục của người ta, thì tại sao cái tâm mình không điều phục? Phải không? Suy nghĩ như thế, chú bảo chú nói với thầy mình như thế này: thầy đi khất thực, nếu được món ăn nào thì đem về cho con không đi khất thực nữa, và nói trăm ngày hôm nay con sẽ quyết định tu tập chứng quả vị A-la-hán. Do chú kiên quyết như thế cho nên ông trời đã thích đó, cái ngai quẹo ông nóng lên và ông nhìn xuống, ông thấy một cái vị sa di ngay trong ngày hôm nay quyết định tu chứng quả, cho nên ông sai tứ thiên vương xuống không cho chim chóc nó kêu, thứ nhất. Rồi ông làm cho ngày thì nó dài mà đêm bắt đầu nó ngắn lại, thì chuẩn bị chú chứng từng bậc, tức là từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, còn cái quả vị cuối cùng nữa. Cái quả vị cuối cùng nữa thì tôn giả Xá Lợi Phất khất thực trở về. Nhưng trong lúc trời Đế Thích và các vị tứ thiên vương làm việc á, thì không qua cặp mắt của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết nếu mà Xá Lợi Phất mà đến mà gõ cái cửa hương thất á, thì cái quả vị A-la-hán không chứng được, bởi vì gián đoạn không có công phu được. Cho nên Đức Thế Tôn mới đón đường tôn giả Xá Lợi Phất để hỏi những cái điều mà trong pháp A Tỳ Đạt Ma cho tôn giả Xá Lợi Phất nghe, nêu lên những cái điều căn bản diệu lý của pháp yếu. Cho nên lúc bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất trả lời cho Đức Thế Tôn những câu hỏi mà Đức Thế Tôn đặt ra. Cho nên ngay trong giờ phút đó, tức là trong kinh diễn tả đó, Sa Di Hiền Chí, họ tên là Hiền Chí, tức là Sa Di Hiền Chí mới 7 tuổi thôi mà ngay trong giờ phút đó chứng quả vị A-la-hán. Thì qua cái đoạn này để cho chúng ta thấy được rằng sở dĩ mà Sa Di Hiền Chí tu chứng quả vị A-la-hán, bởi vì ngài thấy rằng những cái pháp bên ngoài mà người ta còn điều phục được thì huống chi là cái tâm của mình. Tâm mình điều phục ai? Điều phục mình. Hẹn bây giờ mình muốn ăn mà bây giờ mình nói mình không ăn thì có ai mà lôi mình xuống không? Chẳng hạn như bây giờ chiều nay thường thường á, mình ăn á, là 2 tô mì, đúng không? Mình ăn 2 tô mì mà chiều nay mình nói thôi bây giờ không ăn, uống sữa, thì có khi nào á, mà mấy ông thầy á, kéo mình xuống rồi làm 2 tô mì thật cái cổ mình đè mình xuống để cho mình ăn không? Nếu mà quý thầy mà thọp cái cổ đè cái đầu xuống mắt mình ăn á thì chắc mình chịu thua. Còn đằng này ăn không do mình, thấy không? Cho nên mình nghiệm ra cái phương pháp tu tập á là quy chiếu về nội tâm là rất là đơn giản trong khó. Cho nên ở đây nè, ngài nói là vì sao, tại sao mà khó nhiếp phục? Thì ở trên thân mình chứ đâu mà tại sao khó nhiếp phục đó. Rồi ngài giải tiếp nè: âm muốn nhiếp, ta thì muốn buông. Ở đây qua cái phần này quý thầy phải hiểu cái tinh thần của Như Lai Thiền và tinh thần Tổ Sư Thiền như thế nào. Tức là thiền từ căn bản là thu nhiếp sáu căn, tức là nhiếp phục lại, tức là không cho nó chạy ra bên ngoài. Còn đằng này á, tinh thần của Tổ Sư Thiền là buông. Lần lần quý thầy sẽ thấy cái phương pháp mình tu. Chứ người ta hỏi á, là tại sao có những người á, họ chỉ chăm chăm, tức là họ không dám đi ra ngoài chánh duyên, ở yên trong thất năm này qua tháng khác. Nhưng mà tại sao có những người rong ruổi trên con đường Bồ Tát Đạo? Thì có nghĩa là hai cái phương diện tu tập nó khác nhau. Một bên á, thì nhiếp phục, mà một bên á, thì buông. Vì có sao? Vì nhiếp để giữ kín nó lại là cái hại lớn. Nhiếp tức là mình phải gì? Sở dĩ mà chúng ta nhiếp là để chúng ta thấy được rằng phiền não nó thật có. Và gì nữa? Bồ đề, để chúng ta chứng nghiệm. Hay nói khác hơn là sanh tử, mình sợ sanh tử quá, mình tu tập, mình cố gắng, mình nhiếp phục để mình thể nhập vào con đường Niết Bàn. Còn đằng này sao? Tinh thần của Tổ Sư Thiền là sao? Nếu biết trần gian là huyễn mộng thì Niết Bàn có lẽ cũng chiêm bao. Tại vì sao? Bởi vì hai pháp nó đối đãi lẫn nhau. Nếu có sanh tử, tại sao có sanh tử? Vì Đức Phật đưa lên con đường Niết Bàn. Tại sao có Bồ Đề? Vì có phiền não, tức là hai pháp đối lập. Cho nên tinh thần của Lục Tổ Huệ Năng là 36 pháp đối đó. Nếu có ai nói dài thì đắt ngắn, nói cái ai nói trắng thì nói đen. Tại sao cái kia dài? Vì nó nằm với cái ngắn. Tại sao cái kia thấp? Vì nó đứng với cái cao. Tại sao nó tối? Vì nó lẫn với cái sáng. Cho nên sáng tối đối đãi. Thế đây á, tinh thần của nhà thiền, hay nói khác hơn là tinh thần tổ sư thiền, là buông, tức là không dính mắc. Chẳng bằng thấy có tướng thì buông xả cái thấy, cái nghe. Có tiếng thì buông xả cái nghe. Bốn căn kia cũng như thế. Người hành đạo trước tiên quên thấy, quên nghe, kế đến định thân tâm. Chẳng những lục căn, lục trần được buông xả, mà lục thức theo đó cũng dừng luôn. Tức là căn, trần, thức buông hết. Quý thầy nhớ lại trong thiền hội ghi được phải không? Tức là ông tiên nhân Hắc Thị Tu, ông chứng được ngũ thông rồi, ông giảng pháp rất là hay. Một hôm ông giảng pháp cho trời Đế Thích nghe, xong cái thời pháp, cái ông vua trời Đế Thích ông khóc. Thì ông tiên nhân Hắc Thị Tu hỏi là tại sao hôm nay ông khóc? Nói là sở dĩ mà con khóc á, là ngài giảng pháp rất là hay, mà còn 7 ngày nữa ngài chết, cho nên con buồn con khóc. Thì ông tiên nhân Hắc Thị Tu cũng sợ quá, ông hỏi là trên đời này có ai á mà được cái trường sanh bất tử, tức là không già, không có chết, không có sanh, không có diệt không. Thì lúc này á, ông trời Đế Thích nói á, là ở tại thành Xá Huệ có Đức Thế Tôn ra đời đang diễn các pháp màu. Thì bấy giờ cái ông dùng cái thần thông, ông phi hành, tức là ông phi hành đó, thì ông đi ngang qua một cái đám ruộng, thì ông thấy có mấy cây ngô đồng. Cái ông bẻ hai trái, ông kẹp nách, ông kẹp nách đến. Sau khi ông vừa gặp Đức Thế Tôn, Thế Tôn nó buông, cái ông buông cái ngô đồng thứ nhất, Thế Tôn nó buông, cái ông buông cái ngô đồng thứ hai. Thì Thế Tôn hỏi buông, ông nói bạch Đức Thế Tôn, lần thứ nhất Thế Tôn nó con buông, thì con buông trái ngô đồng thứ nhất rồi. Lần thứ hai Thế Tôn nó con buông, con cũng buông cái trái ngô đồng thứ hai rồi, thì không còn trái ngô đồng nào trên tay con nữa, thì tại sao Đức Thế Tôn nó buông? Thì Đức Thế Tôn nói là ban đầu ta nói ông buông á là buông sáu căn, thứ hai á là ta kêu ông buông á là buông sáu trần, thứ ba á là ta kêu ông buông á chính là buông sáu thức. Tức là căn, trần, thức không có đan dệt với nhau, tức là ngay đó ông giải thoát. Thì ngay tức khắc đó ông đốn ngộ đó. Thì qua cái phần này để cho chúng ta thấy được rằng tinh thần của nhà thiền, hay nói khác hơn là tổ sư thiền, là buông không dính mắc. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi mình vẫn thấy nghe nhưng mà không dính mắc. Thì qua cái phần này nó hơi khó một chút, lần lần chúng ta học sẽ thấy. Cho nên thiền sư Tam Bình có một làm một bài kệ đó, tức là làm bài kệ tụng. Ngài khai thị cho đồ chúng như thế này: chính nơi thấy nghe mà chẳng thấy nghe, chính nơi thấy nghe nhưng mà không có thấy nghe, thấy không? Ngay chỗ thấy nghe mà không thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh. Tức là ngay chỗ thấy nghe mà mình không dính mắt thấy nghe thì thinh sắc làm gì trình nữa, thấy không? Chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh. Trong đây nếu liễu, nếu rõ rồi đó, toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Tức là trong đây mình liễu rồi đó, thì tất cả quảng pháp dính mắt thì mình hết. Tức là mình ung dung tự tại sống trong cuộc đời này mà không bị cuộc đời này làm cho mình bị điên đảo đó. Cho nên tinh thần của nhà thiền là ở trong trần mà bất nhiễm. Nhớ nha, tinh thần của nhà thiền là ở ngay nơi trần mà bất nhiễm, chứ không phải là xa lìa trần cảnh này đó. Cho nên ngay đây mà liễu rồi đó, thì tất cả mọi sự động dụng thi quy đều là vô sự, thì đâu gì thể dụng ngại gì phân chẳng phân đó. Thường thấy người trụ tòng lâm, đầu, thân, tay, chân cứng như cây khô, đi như cây gỗ, ngồi như ông địa đó. Tức là những người mà ngày xưa công phu á, trong các pháp hội của các vị thiền sư ngày xưa, tức là ngài Phù Dung, ngài Đạo Giai Phù Dung á, người ta nói là giống như người ta đến tới tu thiền á, thường thường ta nói là người mà tu thiền á là phải để cái gì lên meo, quý thầy biết không? Để gì lên meo? Người tu thiền là phải để cái miệng lên meo. Gì nữa? Như cây quạt mùa đông, như cho tàn trong miếu cổ. Có ai biết không? Quý thầy phải biết nha, có ai nhớ không? Tức là của thiền sư Thạch Sương, như mảnh lụa trắng tinh. Tức là các ngài đưa ra gì á? Rồi các ngài một khi mà đi vào trong tăng đường, đi vào chỗ chú xứ, các ngài bịt cái miệng lại. Tại sao các ngài bịt miệng lại? Các ngài nói chỉ cần sơ sẩy một chút là giống như đi trên băng mỏng. Còn đằng này mình tu thì mình nói suốt ngày, nói ngày cũng đã nói cái mớ. Thì các ngài nói sao? Đêm 30 quỷ sứ nó không tha các âm đâu. Các ngài nói như thế. Mình á, có để cái miệng lên meo không? Nói hiên thiên suốt ngày, phải không? Cho nên ở đây á, qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm. Cho nên sau này mình mà có nội viện rồi đó, thì bữa vô sư phụ thường chiếu dạy á, sau này mà có nội viện rồi đó, thì toàn bộ là tiễn, tức là tiễn cái người nào mà cái miệng lên meo, giống như quạt mùa đông, giống như là cho tàn trong miếu cổ, giống như là một dải lụa trắng tinh, thì tiễn vào. Còn ở ngoài đây á, mấy chú nhỏ hoặc là ai mà nói chuyện nhiều á, thì giao cho ông thầy bố tốn giữ. Đó, bữa thầy nói rất là kỹ. Còn vào trong nội viện là tôi chịu trách nhiệm. Tức là những người nào là tiễn á, tiễn từ cấp 1 đến cấp 2 hoặc cấp 3. Còn cất những cái dàn thất sau này á, là để cho những vị nào mà làm Phật sự mỏi mệt, về đây cái ta yên nghỉ ta nhập thất. Đó, tức là bữa cái ngày mà khánh tế của sư phụ thường chiếu, ngài dạy rất là kỹ về vấn đề này. Chứ tu thiền mà giống như cái chợ nó ồn náo thì không phải là tu thiền. Mà tu này tu gì á, đúng không? Cho nên sở dĩ mà ở đây á, quý thầy thấy tôi khó, không phải tôi khó. Mình đến đây á, mình ăn cơm của đàn na tính thí, mình thiếu nợ. Nhìn lại một ngày mình thiếu nợ rất là nhiều. Sáng mở mắt ra, tuy rằng một gói mì, phải không, một tô hủ tiếu cũng là nợ, uống một ly nước cũng là nợ. Chứ suốt một ngày mình làm đâu ra tiền đâu, phải không? Cho nên mà ăn của đàn na tính thí á, mà mình không chịu tu sao mình trả nợ? Quý thầy đừng có nghĩ rằng tất cả những người họ đến đây họ cúng dường cho mình, thứ nhất á, là họ tu không được, cái thứ hai á, họ mong muốn họ kết duyên với mình. Mình tu được, phải không? Mình chứng nghiệm được về pháp á, thì sau này lỡ mà cha mẹ họ qua đời thì giàu gì đi nữa mình đến mình khai thị một tiếng một lời, nhờ cái năng lực của cái sự công phu, nhờ chứng nghiệm thì cha mẹ họ mới sanh thiên chứ. Còn đằng này mình ăn mình ngủ mình nói chuyện ba xàm rồi. Cho nên đây á, thì quý thầy lớn á, thì tôi không có bàn nữa, mà chỉ có mấy chú nhỏ. Cho nên tôi thường nói là mấy chú nhỏ đây á, mà thật tu mà muốn tu á, mà gửi cái thân tạm này trong tùng lâm á, thì phải sửa chữa, phải thúc liễm lại chứ không có quá chớm. Cho nên á, hòa thượng Tinh Quang ông nói nè, mỗi con người chúng ta mà sở dĩ không thành những bậc long tượng, không làm những việc đại sự là vì toàn vì sao? Chẳng hạn như hòa thượng nói, chẳng hạn như có những chú tiểu nhỏ vào chùa rồi không chịu tu học. Rồi có một số quý thầy nói là có những người nói như thế này, tại chú còn nhỏ. Đó, cho nên hòa thượng nói vì cái tại nha mà chìm mất luôn. Tại gì? Tại nó còn nhỏ, phải không? Hoặc là hòa thượng nói chẳng hạn như có một đứa nhỏ ở ngoài đời nó bị phạm một cái lỗi gì đó, cái đến mắt với cha mẹ, chú này không lo học, chú này chơi game, chú này vô lễ, chú này tục tiểu. Cái bà mẹ nói sao? Tại nó còn nhỏ. Chính cái tại đó mà suốt cả cuộc đời luôn lớn lên, hòa thượng nói chắc nó đi ăn mày luôn, phải không? Cho nên mình cứ tại nè, hòa thượng nè, tại bởi quỳ ba cái đó mà nó ngăn cản đi cái đường đi nước bước của mình. Cho nên ở đây nói rất là kỹ. Sở dĩ mà các ngài vào trong tùng lâm quý thầy mà coi cái quyển mà thiền quan sát tấm, đi á thì giống như khúc gỗ, mà ngồi á thì giống như ông Địa. Ông Địa ngồi sao? Thấy ông Địa ngồi không? Ông ngồi bất động. Còn đằng này á, mình ngồi giống như con dòi, rút rít không? Thì bây giờ giảm xuống còn chưa tới 1 tiếng cho mấy chú nhỏ, quý thầy lớn thì 2 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi thì mình bàn. Thì đây như vậy mình đến, mình thọ hưởng của đàn na xính thí rồi đó, thì mình phải gắn gỗ mình tu đó. Đây là chẳng hay, ngài nói thẳng luôn, đây là chẳng hay, tức là đi đứng nằm ngồi giống như khúc gỗ, ngồi giống như ông Địa, tuy rằng chẳng hay, song so với người phóng túng thì tốt cách buông lòng. Tuy tức là nhiếp phục để cho mình đi vào cái khuôn, thì tinh thần của tổ sư thiền đã hay rồi đó, nhưng mà còn tốt hơn cái người phóng túng, phải không? Chẳng hạn như bây giờ cái người mà đi á, đi hơn nhanh một chút, còn tốt hơn cái người mà chạy. Cho nên mấy chú nhỏ mà sở dĩ đây mà tôi hay rầy á, là đi á, chạy, không chịu đi mà toàn chạy không, phải không? Mà cái người tu thiền á, hồi sáng mà nghe cái phần mà quay nghi tôi nêu lên đó, tức là đi phải như phong, đi như phong phải là mình chạy như gió, mà đi nó nhẹ, nhẹ như gió thoảng. Còn đằng này đi kéo đôi dép lật phật, phải không? Vừa đi vừa chạy vừa nhảy vừa đủ thứ chuyện hết, thành ra cái con gì chứ không phải con người nữa, phải không? Cho nên cái người tu của mình á là làm gì? Thầy của trời người. Mà thầy của trời người á mà không ra ông thầy, không đúng mô phạm thì cũng không có được. Cho nên nói là tốt gấp muôn lần. Như thế chẳng qua chỉ là mắt nhắm không liếc ngó, nhưng bên trong còn động chút. Đó tức là mình đi mình nhắm mắt lại, hoặc mình cúi mặt xuống mình đi, tuy rằng mắt thì không ngó hai bên nhưng mà còn động chút. Giống như mà tôi hay kể mà cái câu chuyện mà có một vị mà tỳ kheo mà xuống thiền đó, ha, kể nhiều lần rồi đó, thấy cái cô gái chèo đò rất là đẹp, cho nên ông cứ nhìn mãi. Ban đầu thì ông nhìn, phải không? Vì ông nhìn cho nên cái cô chèo đò này lấy hơi mắt một chút. Vòng về ông quyết định là ông không nhìn nữa, mà ông nhìn xuống mặt nước. Nhìn xuống mặt nước, cái cô gái chèo đò này lấy ông 6 đồng. Ông nói hồi nãy á, là nhìn trên khuôn mặt là lấy 2 đồng đã đành rồi, mà kỳ này á, là nhìn xuống mặt nước thì tại sao lấy 6 đồng? Thì cô gái này nói, tuy rằng thầy nhìn xuống mặt nước, thầy không nhìn mặt tôi, nhưng mà tâm thầy nhìn nhiều hơn, cho nên lấy mắt hơn, phải không? Cho nên cái tâm gì? Tâm vẫn còn động. Mà tinh thần Bồ Tát đạo là gì? Nó khác hơn là trong tinh thần của giới Bồ Tát là tuy rằng mình ngồi kế bên mà tâm mình bất động cũng là tốt. Còn mình ngồi xa mà tâm mình động, tâm mình chuyển thì đó là gì? Tức là nhắm mắt không liếc ngó nhưng mà bên trong còn động. Hễ mà con ngươi chợt nhìn liền bị tướng lôi, tai dù không nghe, hễ đầu bỗng lay động liền bị tiếng thâu, cách thành như thế thì đâu có nhiếp được 6 căn. Tức là trong sám hối 6 căn, quý thầy nghe cái bài thứ mấy? Nghe gì? Nghiệp căng tay đó, nghe tiếng xiến bỗng nảy lòng danh. Tức là có một người, ông vào trong một cái nhà trọ, phải không? Thì ngày xưa là cái nhà trọ nó có những cái quách ngăn bằng cái tiếng cái phên đó. Thì bên này có một cái cô gái của đeo cái vòng xiến, thì tự nhiên cái ông ở bên này ông nghe nó khu với nhau đó, thì tự nhiên ông liên tưởng đến cái chuyện đó cho ông khởi lòng danh, phải không? Tai nghe tiếng xiến liền khởi cái lòng danh, mũi mà ngửi hương bỗng khởi cái lòng dục. Đó là cái chỗ này đó. Cách nhiếp chân chánh ví dụ như một cái phòng xung quanh có 6 cửa, trong đốt một ngọn đèn thì ánh sáng từ 6 cửa chiếu ra ngoài, muốn trừ bỏ một cửa thì dùng vải bố che lại, ắt một cửa tự tối. Tức là ở đây á, thiền sư Lai Quả ví dụ như cái phòng đây mình để một cái ngọn đèn chính giữa thì nó chiếu ra sáu cái cửa sổ. Thì cũng vậy, trong tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm gọi là gì? Nhất gì? Cái thầy học Kinh Lăng Nghiêm chưa? Nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Tức là ở trong á, nó có một cái gì nữa, nó sanh ra sáu cái cửa, tức là thường phóng quang. Các ngài nói là thường phóng quang đó. Dùng vải che dụ cho giữ con mắt không cho nhìn bên ngoài, muốn trừ bỏ cửa thứ hai cũng dùng vải che. Vải che tức là giữ cái tay không cho bên ngoài. Bốn cửa kia cũng vậy, cách hành như thế tạm nhiếp thì được, xong chưa phải là tinh thần của đốn ngộ. Tức là mình phải tập từ từ, đúng không? Tức là có nghĩa khi quý thầy ngồi thiền, tức là chúng ta đóng năm cái cửa lại: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn một cửa gì? Tức là cửa ý, phải không? Trong lúc mà quý thầy tiếp duyên xúc cảnh là quý thầy mở hết sáu cửa. Còn ngay trong giờ phút mà mình ngồi trên bồ đòn, trên tổ cựu, tức là mình đóng năm cửa lại, còn một cái cửa ý. Tức là ngay trong giờ phút này chúng ta phải nhiếp phục cái ý mình, không cho nó chạy loạn. Đó, đây nói rất là kỹ. Nhưng mà đây cũng chưa phải là cái tinh thần đốn ngộ. Cách hành của thiền tâm không cần đóng sáu cửa. Trước tiên bỏ ngọn đèn ở giữa, kế đến dẹp luôn cả cái phòng. Chẳng những lục căn, lục trần tự không, lục thức cũng tự xa lì. Thực ra không cần dẹp bỏ, đèn và phòng đều tự tiêu. Tức là cái tinh thần của nhà thiền là đốn ngộ, đốn thẳng cái gì nó sanh ra. Nó sanh ra gì? Sanh ra những cái đương niệm, tức là nhìn thẳng vào quy chiếu về nội tâm, chứ không cần mà điều phục hết sáu cửa, phải không? Cho nên đây tôi làm ráng lại cái đoạn này, tôi xin kể cho quý thầy một câu chuyện. Tức là trong Ngũ Đăng Hội Nguyên có ghi lại, một hôm thiền sư Ngưỡng Sơn đến hỏi thiền sư Trung Ấp về cái nghĩa Phật tánh. Thì lúc này á, thiền sư Trung Ấp nói: ví như có một cái con khỉ, nó ở trong chuồng, nó ở trong chuồng sao, thì bên ngoài cũng có một con khỉ luôn. Thì lúc này á, cái con khỉ bên ngoài nó thọt lát con khỉ kia, thì cái con khỉ kêu kêu ché ché, tức là con khỉ bên ngoài và con khỉ bên trong, hai con đồng chọc giỡn với nhau. Thì lúc này thiền sư Ngưỡng Sơn nói: thưa hòa thượng, giả như con khỉ bên trong nó ngủ sao? Thì lúc này thiền sư Trung Ấp bước xuống giường thiền, nắm tay thiền sư Ngưỡng Sơn nói: trời đất rộng thênh thang, tôi với ông cùng thấy nhau. Quý thầy thấy nhau ở chỗ nào? Tại sao nó là thấy nhau về cái nghĩa Phật tánh? Dầu cho muôn cảnh đến cùng một lúc mà con khỉ mình nó ngủ rồi đó thì bất động. Cho nên chúng ta tu tập đừng có đổ thừa ai hết, đừng có đủ thừa hoàn cảnh, đừng có đủ thừa cái gì hết, mà cái con khỉ mình nó chưa ngủ, phải không? Cho nên cái con khỉ mình nó còn thức. Mà bây giờ mình nói tạm đại khái đi, thì ở đây nói ra thì những người có trách nhiệm, chứ còn mà đúng lý ra mà mình không có trách nhiệm gì bao nhiêu á, thì có mấy con khỉ nó nhảy nhảy cho mình ngồi bất động. Nhưng mà đằng này á, sẽ dĩ mình chịu không được, vì cái con khỉ mình nó còn thức, mình chạy theo, mình duyên theo, giỡn mình chịu không được, phải không? Cho nên đây có mấy con khỉ, sáu con khỉ chạy nhảy lung tung, mà con khỉ mình nó ngủ thôi cũng gì. Mà đằng này con khỉ mình nó cũng hơi thức thức một chút, thấy nó nhảy nó giỡn là chịu không nổi, phải không? Ở đây tôi nói là trừ những người có trách nhiệm, chứ nghe nói vậy mấy con khỉ này chạy lung tung nó cũng được, phải không? Cho nên qua cái phần này là con khỉ mình thức, gặp cái con khỉ bên ngoài nó nhảy nữa chịu không được, phải không? Nó giỡn nó cười hồi cái tâm mình nó đậm luôn. Chẳng hạn như ở trong nhà mình đang soạn bài soạn vở mà nó giỡn nó nhảy rầm 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 đó là con khỉ lúc đó nó thức dậy á. Mà nếu mình ngồi bất động thì cũng được, đúng không? Thành ra cái thiền viện này nó loạn. Cho nên mình phải, ở đây tôi nói là tất cả quý thầy lớn đều phải có trách nhiệm, giống như một ông thầy giáo mà muốn cho học sinh nó bớt ồn thì phải dùng cái thước bảng gõ bằng cái râm, thì tự nhiên học sinh nó im lặng hết. Mượn phương tiện để mà nhiếp phục những người đó vào con đường đạo, thì nên nói rất là kỹ đó. Thử hỏi hồ ly tinh, tức là ý thức phân biệt, nay còn chỗ giấu thân nữa. Vậy cái đạo của thiền tông trước tiên dùng nghi tình để hàng phục tâm, tâm quên thì tâm ngồi điều quên, chẳng đóng mà tự đóng,
chẳng nhiếp mà tự nhiếp, thật chẳng đúng ư? Nhưng đương đầu chỗ triệt ngộ thì còn thiếu một gậy.
Tức là cái tinh thần của nhà thiền là hàng phục tâm, an trụ tâm. À, ngay trong tinh thần của nhà thiền, để chúng tôi nêu lên cho quý thầy thấy một cái điểm. Chẳng hạn như trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi một câu chuyện, tức là một hôm thiền sư Quan Môn, à, ở đây nè, quý thầy thấy là tinh thần của nhà thiền mình nêu lên một rồi, sau này quý thầy học vô thiền ngữ phải theo dõi. Một hôm thiền sư Quan Môn thượng đường đưa cái gậy lên, đưa gậy nè, quý thầy thấy cái gậy chưa? À, đưa cái gậy lên nói sao? Phàm phu nó là có, thanh văn nó là không, duyên giác nó là quyển, Bồ Tát thì đương thể tức không, còn thiền gia thấy cây gậy là cây gậy. Tại sao phàm phu nó có? Vì thấy có cây gậy, mà mất cây gậy này rồi thì buồn không? Rất là buồn, phải không? Còn cái hàng thanh văn á thì thấy nó không có thật, mà thấy không thật á thì nó duyên theo bốn cảnh vô thường, khổ, vô ngã, tức là các pháp đều vô thường, có đó là mất đó. Còn cái hàng duyên giác á thì thấy gì? Tất cả muôn hình vạn trạng trong cuộc đời này đều do duyên hợp mà nó thành hình, gồm đất nước gió lửa, ví dụ đó. Còn tinh thần của Bồ Tát là đương thể ngay có mà tức là không. Thì như vậy ở đây quý thầy thấy cái cây gậy của thiền sư Quan Môn chưa? Phải không? Thấy chưa? Nãy giờ tôi giải thích á, chẳng hạn như nó là phàm phu là có, rồi thanh văn hàng nhị thừa nó là không, duyên giác nó là quyển, Bồ Tát là đương thể tức không, thiền sư thấy cây gậy là cây gậy, thì tôi chạy lên cái gì? Đây gọi là nhưng đương đầu chỗ triệt ngộ còn thiếu một gậy. Thì như vậy quý thầy thấy cái gậy chưa? Ở đây mà chúng ta phân tích á, thì bị thiền sư Quan Môn lừa mình rồi. Lúc mà đưa cái gậy lên là gì? Là chỉ ngay trong con mắt mình rồi, chứ không còn phân tích nữa. Trên cái người mà nhạy bén là ngay chỗ đương đầu nhận ra cái chỗ chưa từng thiếu quán, chứ không phải mà đợi phân tích, phải không? Phân tích là vậy, chạy trên gì? Chạy trên giáo lý, à, chạy trên giáo nghĩa. Cho nên tinh thần của nhà thiền là không dùng tất cả các phương tiện, chỉ thẳng vô luôn. Mà không dùng tất cả phương tiện cho nên là gì? Bất lập văn tự, đúng không? Không theo quán chiếu theo giáo lý của Đức Phật dạy. Cho nên gọi là giáo ngoại biệt truyền, chỉ thẳng về tâm. Cho nên gọi là trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng về tâm. Giống như mà Tổ Huệ Khả mà đến gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, có pháp gì không? Quý thầy thấy có pháp gì không? Hỏi tâm con bất an, xin hòa thượng cho con một cái pháp để mà an tâm. Thì Tổ Đạt Ma nói ông đem tâm ra an chưa? Thì quý thầy lục lại có cái pháp nào không? Không có pháp. Không có pháp mà có pháp, tức là chỉ khéo nhổ đinh tháo chốt thôi. Ở trên và cái phần này để cho chúng ta thấy được rằng tinh thần của nhà thiền là còn thấy mình ngộ, còn thấy có pháp, tức là đi trên bình diện của gì? Tần tự mà Đức Phật chỉ dạy. Còn tinh thần của nhà thiền là bứng gốc luôn, nhổ gốc chứ không phải đi trên ngọn nữa. À, mà nhổ gốc rồi đó, nhổ gốc cái gì? Nhổ gốc cái ý thức đó. Triệt phá thằng ý thức thì tất cả những cái nhành, cái nhánh cây tự nó khô đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có một câu chuyện, tức là tăng hỏi thiền sư Thanh Phát, khi nhà nghèo gặp giặc cướp thì sao? Chẳng hạn như bây giờ nhà có ông tăng hỏi là khi nhà nghèo gặp giặc cướp thì sao? Chẳng hạn như bữa nè, phải không? Chẳng hạn như mình nhà mình nghèo quá, cướp vô lấy một ít, phải không? Khi mà nhà mình nghèo mình thiếu thốn rồi, không có tiền nữa, mà giặc cướp vô lấy, thì ngài nói sao? Sư đáp, không thể lấy hết, lấy chứ lấy hết. Tại sao lấy hết? Tôi nói thật luôn, hôm bữa có một số người họ nói là chẳng hạn như bây giờ mình mất cái máy, mình mất cái đồng hồ, mình mất cái này mất cái kia, mình tại sao nói thẹn buồn? Thì tôi nói một câu, giàu cho nó lấy hết cái thiền viện vô, lấy sạch bách hết luôn cũng không bao giờ lấy hết. Quý thầy biết lấy cái gì không? Ai hiểu chưa? Lấy gì? Cho nên của cải gồm có gì? Nước nè, phải không? Lửa nè, vua chúa nè, người thừa tự nè, có thể nó lấy mình hết. Nhưng mà có một cái lấy không được. Cho nên một hôm có ăn trộm á, đến cái chòi thấp của ngài Lương Khoan ở Nhật Bản, cái nó vào, cái nó vườn số đồ, cái ngài đi về ngài thấy, ngài nói tội ông quá, ông lấy mà cũng có được cái gì hết. Phải chi nếu mà ta lấy được quần chăn thì ta sẽ tặng cho ông, mà tiếc rằng ta không lấy được quần chăn. Cái quần chăn á lấy được, quý thầy lấy ai lấy được hả? Thì ở đây cái gì nè, lấy hết cái chỗ đó, ai lấy được hết đó. Cái chỗ mà bản thể bất động, cái chỗ mà mỗi con người chúng ta tự chiêm nghiệm, tự chứng nghiệm, thì không có ăn cướp nào lấy được hết. Bây giờ quý thầy mà giấu cách mấy, có một lúc mà ta ăn trộm vô lấy hết, mà có một cái mà lấy mình được hết. Cái đó là tự mỗi con người chúng ta chứng nghiệm. Cho nên không có bị nước, không có bị gió, không có bị lửa, không có bị đất, không có ăn trộm ăn cướp nào lấy được hết. Lấy mình ngồi thôi, phải không? Sao lấy cái đó được? Đó, cho nên mình học thiền càng học mình càng thích là cái chỗ đó. Mình nhanh nó thấy rồi, cái sở dĩ mà lấy rồi mình bình thường. Ở đây không phải là mình không có tiếc tiền, tiếc của, có đàn na tính thí. Nhưng mà nó lấy là cái lấy cái gọi là phi vật thể, tức là lấy cái bên ngoài. Còn cái mà tự thể của mỗi con người chúng ta, mà thà ăn trộm ăn cướp có không? Có cái đó không? Có mà nó không có biết. Cho nên nó phải đi ăn trộm những cái đồ lặt vặt bên ngoài. Chứ mà nó biết rồi đó thì nó sống lại trọn vẹn, thanh thản, tự tại, ung dung hơn, khoáng đãng hơn. Tinh thần của nhà thiền là như thế. Càng học càng tu để chúng ta càng thấy được rằng cái chứng nghiệm của nhà thiền là ngay chỗ đó. Cho nên tinh thần của nhà thiền nói là gì? Không thể lấy hết. Vì sao không thể lấy hết? Vì giác là người thân ở trong nhà mình. Đó, cái phần này là sở dĩ mà bây giờ ăn trộm nó vô nó lấy được á, là té ra nó là người thân của mình. Mấy thầy thấy không? Có nghĩa là khi mình mê, bị cái vọng tưởng nó chuyển, mà ngộ rồi đó, thì mình chuyển sao? Chuyển tám thức thành cái gì? Thành bốn trí. Thức thứ nhất là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi. Gọi là gì? Đó, giờ bữa đi thợ giới là hỏi á, Hưng thuộc không? Thuộc không? Mắt, tai, mũi, lưỡi. Ngày xưa là tôi học ở Thường Chiếu, tôi thuộc lào lào luôn. Mắt, tai, mũi, lưỡi gọi là ngũ tiền thức. Đó, ngũ tiền thức là gì? Nếu mà mình tu tập á, mình chuyển thành trí á, gọi là thành sở tác trí. Cái ý thức thứ sáu là gì? Nếu mà chúng ta chuyển á, chuyển được gọi là diệu quan sát trí. Mà ngũ tiền thức là quý thầy biết ai không? Trong Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, ngũ tiền thức là tiêu biểu cho bát giới. Tức là ông ham ăn, ông ham ngủ, cái gì mà đẹp là ông thích. Cho nên ngũ tiền thức này nếu mà không có chuyển á, thì nó bị dính mắt. Nó dính mắt nãy. Còn ý thức thứ sáu là ai? Tức là Tôn Ngộ Không, là con khỉ, gọi là ta nói là công quy thủ mà tội quy khôi á. Công cũng là ẩm mà tội cũng là ẩm. Lúc mà mê thì không quậy đâu. Ông xuống Long Cung, ông mượn cây thiết bản, ông lấy, thấy không? Rồi ông xuống địa ngục, cái ông quậy. Rồi ông lên thiên đường, ông quậy. Tức là cái khi mình ngồi đây, mình đang ở bên Pháp, ngồi đây mình ở bên Mỹ, tức là đi tứ tung hết, đúng không? Nhưng mà khi mà ông ngộ ra được rồi, gọi Tôn Ngộ Không, ông ngộ ra được tất cả vạn pháp đều là tánh không của cái thấy cái biết, cái gì mà chiếu diệu ra, ông nhận ra được rồi thì ông lên đường đi thỉnh kinh. Chỉ đơn giản thôi. Gì nữa? Thức thứ bảy gọi là bình đẳng tánh trí. Thức thứ bảy là ai? Sa tăng. Nó phải cũng được, nó quấy cũng được, nó cái gì ông cũng được, cái gì cũng dạ đó. Ta nói là trong cái tinh thần của Tây Du Ký là Sa tăng, ta nói là dạng ba phải. Ba phải sao? Được không? Được. Cái gì cũng được hết đó. Cái gì ông cũng chấp nhận hết đó. Nhưng mà sau khi mà chuyển rồi đó thì tất cả quảng pháp đều là bình đẳng hết. Hay cái độ đó. Gọi là mạc gì nữa? Mạc na thức. Thức thứ 8 nếu mà chuyển được á, gọi là đại viên cảnh trí. Thức thứ 8 là gì? A Lại Gia Thức. Khi nào mà quý thầy mà tu mà thành Phật rồi đó thì mới gọi là Bạch Tỉnh Thức, thức thứ 9. Cho nên các hàng A La Hán, hay nói khác hơn là chư Bồ Đại Bồ Tát lên cái hàng thập địa, chỉ là chuyển tám thức thành bốn trí.
À, mà đại viên cảnh trí là gì?
Một nè, yên tịnh không lặng tròn sáng, đó gọi là đại viên cảnh trí, tức là yên lặng tròn sáng, thấy biết hết tất cả mà không có khởi một cái thức tưởng nào đó hết, tròn sáng tự tại thông dong trong cuộc đời mà không bị cuộc đời làm cho mình ô nhiễm, thì đó gọi là đại viên cảnh trí. Đại là gì? Đại gì? Đại là lớn, viên là gì? Viên là tròn. Cảnh á, cảnh giống như cái gương này, cái gương đặt ở trên đài, chiếu hết tất cả các quản pháp, người đẹp, người xấu, người nghèo, người giàu, chiếu hết. Chiếu nhớ nha, chiếu mà giữ hình không? Chiếu hết tất cả quản pháp mà không có giữ một hình ảnh nào trong đó hết, đó gọi là đại viên cảnh trí, gọi là minh cảnh đài đó, là chiếu hết tất cả quản pháp mà không giữ một cái hình bóng nào trong đó hết. Thứ hai á, đối các trần không khởi yêu ghét, tức là hai tánh không, gọi là bình đẳng tánh trí, tức là ngay trong giờ phút này là không có khởi thương hoặc là ghét. Hay vào cảnh giới các căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, khéo phân biệt mà chẳng khởi loạn tưởng, đó gọi là diệu quan sát trí. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi đối với trần cảnh, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp biết hết, biết đây là màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu tím, nhưng mà không có loạn tưởng, tức là thấy biết nhưng mà bất động, tức là ở trong các pháp nhưng mà không trụ trong tất cả các pháp, tức là suốt qua hết tất cả các pháp. Tức là tôi thấy cái ly, tôi biết cái ly này, nhưng mà tôi bất động, chứ không phải tôi chia sẻ ổ cái ly này hôm nay sao ông đem nước xấu hơn cái ly hôm qua. Hạn như hồi sáng á, mình ăn hồi trưa, chứ hồi trưa mình ăn canh măng, cái mình nói ông thầy này nấu canh măng ngon, hôm qua nấu canh chua ngon hơn, nhưng mình ăn canh, chỉ biết mình ăn canh thôi, ngay đó bất động. Tức là mình vào hết tất cả các giới, căng dính mắt với sáu trần, giao thô dung nhiếp, nhưng mà bất động, không có loạn tưởng, không phân biệt, nhớ nha, thì đúng, đúng không? Tức là mình ăn uống mình biết hết chứ, biết ngon biết dở ngay đó dừng thôi, chứ không phải mình ăn mình biết gì, biết hết nhưng mà dừng, không có loạn tưởng, không có cái ý thức phân biệt trong đó, đó là tinh thần của nhà thiền đó. Hay khiến các căn tùy sự ứng dụng thảy vào trong chánh định, không có hai tướng, đó gọi là thành sở tác trí đó. Đại viên cảnh trí là tiêu biểu cho pháp thân, bình đẳng tánh trí là tiêu biểu cho báo thân, diệu quan sát trí, thành sở tác trí đó là tiêu biểu cho quá thân. Mà đại viên cảnh trí giống như cái mặt trăng ở trên bầu trời, phải không? Mà bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, hay là thành sở tác trí, báo thân và quá thân, giống như mặt trăng ở dưới dòng sông, gọi là ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời, đó là tinh thần của nhà thiền. Rồi ông Tăng hỏi tiếp, đã là kẻ thân trong nhà, cớ gì lại trở thành giặc cướp? Tức là nói là đã là kẻ thân trong nhà rồi, cớ gì lại thành giặc cướp? Tức là đã là cái thân nhà rồi, bây giờ mình nói là nước, phải không? Nước nó có thể vận chuyển thiền đi lên bờ, mà nước có thể nhận chìm thiền, thì như vậy người ta nói là phiền não tức là bồ đề, nhưng mà bồ đề thì an ổn, mà phiền não quý thầy hôm nào đó mình phiền não sao mình thấy sao? Phiền não khổ vui. Nhưng mà tại sao nói phiền não là bồ đề? Thì ở đây nói là đã là kẻ thân trong nhà, cớ gì lại trở thành vật cướp? Đã là cái diệu dụng rồi mà tại sao lại thành vật cướp? Đây nói về cái mê và ngộ, phải không? Ngộ rồi á thì toàn cảnh đều là trơn, mà chưa ngộ thì tất cả nó bích lấp hết. Quý thầy nhớ điểm đó nha. Trên hai người ngồi công phu với nhau, nhưng mà một người thì an ổn, bởi vì người ta tu á, một là có dụng công nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ người ta trở lại thôi, cho nên ta dụng công rất là nhẹ an ổn, chỉ cần mà kéo cái chân lên là ta vào định liền, yên ổn, sáu căn tự thu nhiếp hết, phải không? Còn ở đây mình thì sao? Chạy lăn xăng, nghĩ đủ thứ chuyện hết, nó không có dừng được, mà tức là lan man mà hát luôn không có dừng được. Còn những người mà căn cơ bậc thượng, chỉ cần nghe một câu nghe một lời tự nhiên cửa đóng bít lại hết,
không cho giặc nó vào. Trong đã không ứng, ngồi không thể làm.
Tức là bên trong mà không ứng thì ngồi bây giờ làm gì kể nó. Giống như mà con khỉ bên trong nó ngủ rồi đó, thì giàu cho 1000 con khỉ đến nó cũng làm gì được hết.
Thì ông Tăng hỏi, chợt bắt được thì sao? Sư đáp, trong ngồi điều bạc tin tức. Sau khi bắt được công về đâu? Thưởng cũng chưa từng nghe. Thế ấy thì nhập mà không công. Sư đáp, công tức chẳng không, thành mà không có ở.
Tức là sau khi mà ngộ được rồi nha, tức là mình ngồi thiền nó có một cái diệu lực khinh an. Nhưng mà ở đây cái ngài nó là vượt luôn, bởi vì cái đó là của mình chứ không phải của ai khác. Tinh thần của nhà thiền ngộ mà đồng như không ngộ, giống như mà cá mà thành rầm rồi đó thì không có đổi quẩy. Ở đây nói nè, công tức chẳng không, thành mà không có ở. Chứ không phải là được tu thì có đó. Gọi là quý thầy nhớ cái câu chuyện mà thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng đến gặp Lục Tổ đó, phải không? Hôm đem gì đến á, nói một vật cũng không trúng á, hỏi lại có tu chứng chăng, thì ngài nói là tu chứng tức chẳng không, mà nhiễm ô không thể được. Đó quý thầy phải nhớ nha, tu chứng tức chẳng không, có tu chứng có nhưng mà nhiễm ô không thể được. Đó cái tinh thần của nhà thiền đó. Ở đây nói là công tức chẳng không, thành mà không ở. Đã là thành công tại sao không ở? Chẳng thấy người xưa nói, Thái Bình vốn do tướng quân đem đến, chẳng cho tướng quân thấy Thái Bình. Tức là sở dĩ mà nước nó loạn á, thì có ông tướng ra ông dẹp loạn. Sau khi ông dẹp loạn cái Thái Bình nó yên. Tức là Thái Bình vốn do tướng quân đem đến, nhưng mà chẳng cho tướng quân thấy Thái Bình. Tức là khi mà mình tu được cái trạng thái khinh an ổn, nhiếp phục hết tất cả các căn không dông rủi trên trần cảnh nữa, không lan bạc đi đầu này đầu nọ nữa, trở về cái trạng thái bình ổn, đó là ngàn xưa rồi, chứ không phải là mình trở về nói tôi ngộ này tôi ngộ kia, không phải. Nên tinh thần của nhà thiền chỉ cần dẹp hết tất cả các gì các cửa, tức là dùng nghi tình để hàng phục tâm rồi đó, tâm quên thì trong ngồi đều quên sạch hết. Tâm mà mình quên rồi đó, tâm những cái tâm tham ái, những cái tâm khác ái mình quên rồi đó, thì không cần dẹp mà tự tất cả các nơi đều dẹp hết. Đó. Thì cho nên qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho quý thầy thấy được rằng tinh thần của nhà thiền là thấy nghe mà cũng như không thấy nghe. Tức là thấy nghe mà cũng như không thấy nghe, bất động. Cho nên mình mà tu thiền mà được yên ổn rồi đó, thì không phải đợi ngồi thiền mình mới tu, mà mình làm việc hàng ngày mình tu. Nhưng cái tu mình nó hơi yếu hơn là trong lúc mình dụng công, phải không? Trong lúc mình nấu cơm, trong lúc mình quét nhà, trong lúc mình hành xử hết tất cả mình vẫn tu. Nhưng mà trong lúc quý Phật tử, quý thầy nè, mình ăn cơm nè, phải không? Trong lúc mình làm việc nè, quý thầy mình ăn cơm mình có nói không? Mình không có nói, gọi là cấm, phải không? Đúng vậy không? Rồi gì nữa? Mình ăn cơm mà mình không có chú ý tiếng động bên ngoài, tức là giống như mình điếc, phải không? Mình ăn cơm mà mình không thấy bên ngoài là cái gì hết thì giống như mình bị mù, tức là mù. Gì nữa? Câm hoặc là điếc. Nhưng mà người mù, người câm, người điếc á, người ta có cái biết không? Biết không? Thì ở đây nè, một hôm thiền sư Huyền Sa khai thị đồ chúng, những bậc lão túc các nơi chọn nói tiếp hoặc lợi sanh, bỗng gặp ba người cùng một lúc đến. Người á thì bị bệnh mù, người á thì bị bệnh điếc, người thì bị bệnh câm, làm sao mà tiếp họ? Người bệnh mù đến thì cầm trì dựng Phật tử họ chẳng thấy. Hay như có một người mù đến hỏi thiền ngày xưa mà thường thường á, mắt người ta thấy thì các ngài dựng Phật tử lên, còn mẹ mù sao thấy, đúng không? Còn một người bệnh điếc á, thì mình giảng dạy họ, giàu cho mình giảng đến mức độ mà qua trời nó rụng xuống luôn, mà ông này không điếc cũng nghe được, đúng vậy không? Bệnh mù cầm chì dựng Phật tử họ chẳng thấy, bệnh điếc giàu cho ngôn ngữ tam muội họ chẳng nghe, bệnh câm dạy họ nói lại nói chẳng được. Vậy thì phải làm sao mà tiếp hoạt độ sanh? Nếu ba người này mà chẳng độ thì Phật pháp không còn linh nghiệm nữa. À, rất là hay ạ.
Thì một hôm có ông tăng trong hội của thiền sư Quyền Sam nghe nói như thế rồi, ông đem câu chuyện này, ông đến ông hỏi thiền sư Quang Môn, à, ông kể ra câu chuyện vậy. Thì thiền sư Quang Môn bảo ông lễ bái đi. À, tăng lễ bái xong đứng dậy, thiền sư Quang Môn cầm cái gậy đưa tới, cái ông tăng lùi lại. Ông kể câu chuyện mà ông nói bây giờ quý như bây giờ cái người này bệnh mù, phải không? Đến thì sao? Thì lúc này thiền sư nói bây giờ ông lễ bái đi. Cái ông lạy xuống lạy, lạy xong đứng dậy, cái thiền sư cầm cái gậy đưa ông cái, đưa ông vậy chỉ vô bụng ông cái, ông lùi lại. Ông lùi lại, ngài nói sao? À, ông chẳng phải là bệnh mù, đưa cái ông lùi lại mà, ông phải bệnh mù, đúng không? Nên nè, rồi bắt đầu thiền sư mới nói, ông lại gần đây, lại gần đây. Cái ông đi đến, ông chẳng phải là bệnh điếc, à, thì gì nữa? Thiền sư Quang Môn mới cầm cái gậy lên hỏi, lãnh hỏi chăng? À, đưa gậy lên hỏi, lãnh hỏi chăng? À, thì ông ta nói là, chẳng lãnh hỏi. Thì thiền sư, ông chẳng phải là bệnh câm. Quý thầy hiểu đoạn này không? À, chỗ này chỗ công phu của nhà thiền á, gì nữa? À, lùi lại, lùi lại. Mà quý thầy nhớ nè, trong lúc ông tăng lùi lại, ông có suy nghĩ là ông phải lùi không, hay là đưa cái ông lùi? À, đó mình phải theo dõi đó nha, quý thầy học thiền phải theo dõi đó. Trong lúc mà thiền sư Quang Môn lấy cây gậy thọt vô bụng ông á, cái ông lùi lại liền. Mà ngay trong giờ phút đó, chẳng hạn như ông từ pháp hội của thiền sư Quyền Sa đến chỗ pháp hội của thiền sư Quang Môn, ông có nghĩ rằng chặt nữa mình sẽ lùi lại ba bước nghĩ không? Cái này mình phải để ý nha. À, cái này là chết sống nè, cái này gọi là chết sống trong nhà thiền. Có khi nào mà ông tăng ông nghĩ gì không? Ông không suy nghĩ, nhưng mà cái gì nó biết lùi thì như vậy là, như vậy là gì? Không phải bệnh mù, phải không? Rồi ông ở nhà ông có khi ông có suy nghĩ rằng chặt nữa mình đến thiền sư Quang Môn gọi mình đến không? Cũng không luôn. Nhưng mà ông đến đây, ông đến. Đến là gì? À, ông là gì? Ông chẳng phải là bệnh điếc, phải không? Gì nữa? Đưa cây Phật tử lên hỏi, lãnh hỏi chăng? Chẳng lãnh hỏi. Ông chẳng phải là bệnh câm. Thì tinh thần của nhà thiền là ngay trong giờ phút đó mà mình để cho nó xuông qua đó, thì người xưa nó nói là mình giống như bệnh gì? Bệnh gì? Bệnh mù. Ngay đó mà mình không thấy thì giống như là mình bệnh điếc. Ngay đó mà mình không hỏi được gọi là bệnh căn. Thì như vậy trong tinh thần của thiền sư Lâm Tế là khi mình đang tu nè mà chưa ngộ được thì giống như là người mù, người căn, người điếc. Tuổi không? Quý thầy thấy mình tu mình tuổi phận không? Các ngài nói là khi mà ông chưa nhận được tự thể của ông, khi chưa nhận là con người nghe pháp sờ sờ trước mặt của các ông, thì ông giống như người mù, người câm, người điếc. À, cho nên một hôm thiền sư Viện Sa vẽ cái vòng tròn, vẽ vòng tròn này, hỏi ông thì dạ ông thấy không? Dạ thấy. Ông thấy, tôi cũng thấy. Mà tại sao tôi thấy thì tôi ngộ, mà còn ông thấy á thì ông sanh phiền não? Đó, chỗ này đúng không? Ngay bây giờ mà hai người xuống nấu cơm, tại sao tôi nấu cơm tôi an ổn mà còn ông nấu cơm phiền não? Chứ đâu phải nói là người này nấu đất đá gì đâu, đúng không? Có nghĩa là trong lúc mình nấu cơm mà tại sao mình vui, còn những người khác đến nấu cơm người ta phiền não, thì chúng ta phải đặt dấu hỏi. Đó, cho nên nếu mà ngay trong giờ phút này mình không có ngộ được thì đồng với người mù, người điếc, người câm. Đó, tức là phải thấu tột được cái chỗ đó. Đó, tinh thần của nhà thiền nói rất là kỹ. Đó. Thì như vậy qua cái phần này để cho chúng ta thấy được rằng lục căn khó nhiếp phục. Mà nãy giờ tôi dẫn chứng một số các vị thiền sư chỉ dạy cho mình thấy được rằng nếu mà chúng ta tu tập chịu khó hàng phục được cái tâm mình thì tức khắc căn cảnh đều quên, tự tại trong cuộc đời. Thì bây giờ chúng ta học tiếp một bài nữa rồi chúng ta nghỉ. Thứ 11, tức là bài thứ 11, tức là thỉnh cầu khai thị. Nói về thỉnh cầu khai thị thì lúc Phật còn tại thế cũng có, việc này rất là trọng đại, thế gian chẳng thể so sánh được. Như một hôm ngoại đạo mang qua đến cúng Phật, thỉnh Phật khai thị, Phật bảo buông. Ngồi đạo buông qua xuống, Phật bảo buông, tức là nãy giờ tôi kể ra câu chuyện đó phải không? Tiếp là tuyên nhân hát thị tu. Ngồi đạo đang do dự, Phật vỡ, buông chẳng được thì gánh lên mà đi, ngồi đạo ngay đó đại ngộ. Lợi ích của sự thỉnh cầu khai thị đâu thể kể xiết. Phật lúc ở nhân địa làm một vị tiên nhân ở trong núi sâu ngày đêm hành đạo rất là chân thiết. Thiên nhân muốn thử quá làm con quỷ La Sát đến bên cửa động nói: các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Tức là ở đây kể về trong kinh Niết Bàn, tức là Đức Phật ngày xưa là một vị tiên nhân, tức là khao khát về đạo. Rồi gì nữa? Tức là viết một cái bài kệ trên tảng đá, rồi cho lúc mà nhảy xuống để mà tan nát thân mạng á. Rồi gì nữa? Trong một cái kiếp nọ, Đức Phật là một vị tiên nhân, thỉnh cầu một bài kệ thôi mà phát từng lỗ trên thân, rồi bỏ cái tim bắt lên đốt để mà cầu phá. Thế đây á, thiền sư Lai Vãn nói là chúng ta tu học là phải cần cầu cái sự khai thị. Bây giờ mình gặp được thầy lành bạn tốt, cái gì mình không hiểu, cái gì mình nghi vấn, hoặc là mình dồn sức công phu, cái gì mà mình nghi á, thì mình gặp thầy lành bạn tốt, mình thưa hỏi cái chuyện đó mình tu tập nó bị trắc trở hoặc cái gì đó, tức là mình cần cầu để những người mà đi trước ta biết, ta chỉ vậy. Mà người xưa người ta nói á, bậc hạ là gì? Bậc hạ là học trong sách vở. Bậc trung á được người thầy truyền trao lại cho mình, còn bậc thượng là tự chính mình chứng nghiệm. Thì như vậy cái học sách vở, cái học ông thầy cũng rất lợi ích, vì ta kinh nghiệm đó rồi, hạn như cái chuyện đó ta biết rồi, ta chỉ dạy cho mình rất là nhanh. Hạn như hôm nào đó cái mình gặp một cái người mà thông suốt hết tất cả con đường mà ta đi, thì chỉ cần mình nói một cái thôi thì còn hơn là mình đọc sách 10 năm, phải không? Chỉ cần ta nói những cái kinh nghiệm, những cái khai thị, những cái chỉ dạy rất là tốt cho cái người mà hành đạo đó. Hãy suy nghĩ xem, người xưa xả thân cầu pháp vì tám chữ mà bỏ mạng cho quỷ ăn, coi nhẹ thân thể, kính trọng pháp như thế, e rằng người thời nay khó làm nổi. Tức là thiền sư Lai Quả nói là người xưa ta cầu pháp xả bỏ thân mạng. Quý thầy nhớ mà Bồ Tát gì? Bồ Tát Thường Đề, tức là Bồ Tát hay khóc ấy. Ngài bán thân cầu cái pháp bát nhã. Qua cái lý có nghĩa là mình muốn cầu cái pháp bát nhã, tức là phải đừng có dính mắc vào cái ngã, đừng có chấp vào cái ngã, tức là xả bỏ cái ngã này thì mới thể nhập được cái chi kiến bát nhã. Đó tinh thần trong cái lý hơi sâu một chút. Người hành đạo chủ thiền đường, dụng tâm chân thiết, muốn công phu thâm nhập nhất định, cần phải rộng hỏi các bậc thiện tri thức, nên chân thành cung kính năm bóp nheo xuống đất, trình bày cái kiến giải trước kia và hiện tại của mình, thành thật thỉnh cầu khai thị. Giống như mà thiền sư Tiết Phong 3 lần lên đầu tử, 4 lần đến động sơn thư hỏi mới ngộ được cái chỗ đó. Rồi gì nữa? Thiền sư gì nữa? Khánh Chư là cái gì? Thư hỏi các thiện tri thức 20 năm, ngồi rách 7 cái bộ đòn mới ngộ được đạo. Tức là cái đạo phải dễ ngộ, đúng không? Đó. Nhờ thiện tri thức ấy nhổ đinh tháo chốt, khiến cho đương cơ cảm thấy trời đất sôi chuyển. Quý thầy thấy người xưa người ta mà khai ngộ hoặc là khai thị rất là cơ phong, rất là bén nhạy. Cái hạn như quý thầy nhớ lại cái chuyện mà của ngài gì, thiền sư Văn Môn ban đầu đến gặp ngài Trần Công Túc, phải không? Vừa bước vào cửa thư hỏi, ngài xô ra lần thứ nhất, ngài chan chân vào thư nó xô ra nữa, lần thứ ba vừa chan chân vô, ngài lấy cái cửa ngài kéo một cái bể nát cái bàn chân luôn, ngay đó đại ngộ. Sau ngài nói trong sử nói ngài đi bị tật á, đi gà dẻo vậy, lúc mà cha mẹ sanh ra thiện bị mà đi hỏi pháp bị dập nát bàn chân, tự nhiên ngài đó chấn động luôn toàn thân, cái ngài đại ngộ luôn. Cho nên gọi là trời soi đất chuyển, tức là có nghĩa chỉ cần mà mình thắc mắc cái chỗ đó, người đó là nói cái này nó là gì á, chỉ cần ta nhích một cái thôi. Thì giống như mà tổ Huệ Khả mà thắc mắc là tâm mình bất an, tâm mình không có được an ổn, mà chỉ cần tổ Đạt Ma nói ông đem tâm ra an chưa, thì ngay tức khắc là trời soi đất chuyển, gọi là đốn ngộ đó. Được quay đầu chuyển não, có người ngay đó đại ngộ, như đường đi ngàn dặm còn thiếu một bước mới đến được nhà. nhiều người ở chỗ thiếu một bước này lầm nhận là nhà rồi trụ ở đó luôn.
Có nhiều khi mình ngồi yên rồi cái mình thưa hỏi gì hết, mình thưa hỏi là tôi ngồi vậy thấy nó vậy vậy sao, cái mình ngồi yên rồi mình tu ngày qua đoạn tháng. Ngày xưa là chúng tôi lên hòa thượng hỏi liên tục, nói thật luôn là tôi là cái người hay hỏi. Tôi coi cái gì mà tôi thắc mắc tôi lên hỏi, mà một lần hỏi cái hòa thượng xô ra ông trả lời, có khi ông trả lời khi ông xô ra. Nói về chú về đi nhập thoát là biết. Tức là có nghĩa là cái mình nghi cái gì, mình tu tập mình thấy cái gì nghi nghi đó mình lên mình hỏi cái việc đó. Thầy ngày xưa thầy có đi qua chưa, thì tự nhiên người ta ta biết ta chỉ dạy cho mình. Chẳng hạn như ngày xưa tôi nghi là cái biết nó vẫn còn là cái vọng giác chứ chưa phải là cái tánh biết, cái mình lên mình hỏi cái hòa thượng chỉ, hoặc là hòa thượng xô ra để cho mình tự nghiền ngẫm đó, chứ không phải là nhà cái mình chụp đó luôn. Chẳng muốn tiến lên, nếu là người trí ngay đây phải đi thưa hỏi các bậc thiện tri thức, tự suy xét lại có đúng hay không, rồi ngay đó thừa đương thì công phu mới được thâm nhập, phải không? Nhiều khi mình tu cái mình hỏi, mình tu có mờ mờ mịt mịt rồi mình thưa mình hỏi ai hết, mình cho cái đó là đúng rồi cái mình qua ngày đoạn tháng. Nhiều khi mình làm cái chỗ công phu nha, nhiều khi mình làm cái chỗ công phu, mình làm trên cái chữ nghĩa nữa. Mà người xưa người ta hay hỏi những cái điểm đó, đến thưa hỏi các thiện hữu tri thức đó. Người tin được sự thỉnh cầu khai thị thì động chân là đến nhà, việc dễ dàng như thế người học đạo nên lấy đó làm mô phạm đó. Thì đó là cái bài thứ 11 đó. Thì qua cái phần bài thứ 12 tức là chán trụ tùng lâm, tức là lần sau chúng ta học tiếp. Tức là chán trụ tùng lâm là mình ở tùng lâm một thời gian 5 năm 3 năm cái mình chán quá, mình muốn ở tùng lâm nữa, cái mình về mình nhập thất, hoặc là mình cấp cái cấp ở trên núi mình tu. Thì đây thì sư Lai Mã nói là có nên hay là không nên. Rồi ở trong núi sâu á là nó được an ổn như thế nào. Thì đến qua cái phần bài thứ 13 tức là thích ở trong núi sâu. Rồi nó ở trong núi sâu nhiều khi hết gạo xuống sớm mà xin gạo xin đồ người kể rất là hay đó. Thì bây giờ qua cái đợt sau chúng ta học tiếp, thì chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên khởi nguyện độ phiền não vô tận, khởi nguyện đoạn pháp mong